thì ngài Thành Nghi đó, ngài mới thưa thêm nè, vậy là hòa thượng cũng tùy tục chăng? Như vậy thì hòa thượng cũng theo thế tục chăng? Thì ngài Thường Chiếu ngài đáp tùy tục, cũng phải theo tùy tục. Thì ngài Thành Nghi ngài mới hỏi vì sao như thế, thì ngài Thường Chiếu ngài mới đáp ấy là cùng người đồng điều, tức là như vậy, tức là để cùng người đồng điều, nghĩa là đã có sanh ra thì phải có chết, đó là cái lẽ thường, đúng không? Không có gì gọi là khác, không? Nhưng mà mình là cái người mà gọi là tu á, thì mình có chỗ sống của mình, cái đó là cái chỗ quan trọng thôi. Chứ còn cái thanh này, thanh này là cái thanh giả, giả hợp, thì tất nhiên là phải bỏ nó đi. Nó, tức là nó có sanh thì nó phải có tử, đó là phải bỏ nó. Không? Còn cái thật nơi mình đó, mình mới sống cái đó, thì cái đó mới là cái chính. Không? Chứ còn không phải là cứ giữ cái thân này cho nó còn hoài. Phải nhớ cái đó là mới đúng cái ý nghĩa. Không? Cho nên ở đây thì ngài Thường Chiếu ngài nói là ngài cũng phải tùy tục, cũng phải đồng điều với mọi người. Tức là có thân này có sanh ra thì rồi cũng chết như mọi người. Thì ngay lúc đó thì sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới liền lễ bái thưa: con đã hiểu lầm rồi. Thì Thường Chiếu liền hét. Đó là để cho mọi người hiểu cho rõ, hiểu cho đúng, cho chính xác, không? Chứ đừng, chứ có khi thì mình, nhiều khi nhiều người tu đó cũng muốn là tu cái giữ chỗ thân này còn hoài, không? Cho nó còn hoài, cho nó sống lâu, cho nên gọi là có khi gọi là luyện cho uống thuốc trường sanh bất tử đâu, phải không? Đó thì đó là trái với cái nhân quả, nó là cái nhân của nó là vô thường, không? Thì nó phải trở về với vô thường. Còn cái gọi là cái không sanh tử là cái chân thật, cái chân thật mà nó sâu bên trong á, mình phải nhận ra cái chân thật đó để mà sống á, thì cái đó mới là cái chỗ quan trọng. Chứ còn giữ cái thân này mà cho nó muốn còn hoài đó là trái nhân quả vô thường. Hiểu cho kỹ để mình không có lầm. Rồi đây sư lại thưa: con thờ hòa thượng nhiều năm mà không biết người truyền đạo này buổi đầu là ai. Cuối xin hòa thượng chỉ dạy việc thứ lớp truyền pháp khiến học giả biết được nguồn gốc. Thường Chiếu khen sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy chiếu đối bản của thiền sư Thông Biện ra và ghi những điều trong tông phái làm thành Nam Tông Tự Pháp Đồ để chỉ dạy sư. Sư xem qua xong liền hỏi: phái Nguyễn Đại Điên, phái Nguyễn Bát Nhã vì sao không thấy trong đồ bản này? Thường Chiếu đáp: ý của Thông Biện ắt có lý vậy. Không? Tức là ngài Thành Nghi đó, không? Ngài mới thưa với ngài Thường Chiếu là đã thờ hòa thượng nhiều năm, ở sống với hòa thượng mà không biết cái người truyền đạo này từ buổi đầu là ai, tức là gốc gác từ buổi đầu đó, tức là muốn hiểu rõ cái gốc gác, cái căn cứ mà truyền pháp từ đầu cho tới bây sau. Thì ngài Thường Chiếu ngài thấy vậy, tức có lòng mà thiết tha muốn hiểu rõ như đó, cho nên mới lấy cái chiếu đối bản. Chiếu đối bản tức là cũng là một cái bộ sách, không, bộ sách mà gọi là ghi về sử các thiền sư rồi đó. Đây là của ngài thiền sư Thông Biện, không? Rồi ngài cũng nhân đó ngài ghi ra những cái điều của trong tông phái, thành ra cái quyển gọi là Nam Tông Tự Pháp Đồ. Nam Tông Tự Pháp Đồ là một, coi như là một cũng một quyển sử đó, sử về thiền, không? Để chỉ dạy cho ngài Thành Nghi. Thì như vậy đó thì mình mới thấy là ở đây là có hai cái bộ sử, gọi là cái bộ gọi là chiếu đối bản và cái bộ Nam Tông Tự Pháp Đồ. Nhưng mà khi xem qua xong á thì ngài Thần Nghi ngài mới thắc mắc, ngài thấy sao mà trong đó lại không có ghi hai cái phái của Đại Điên và Bát Nhã. Tức là phái Đại Điên và Bát Nhã là đây là thuộc về cái dòng của Thảo Đường đó, thấy không? Cho nên ngài mới nói là phái Nguyễn Đại Điên và phái Nguyễn Bát Nhã vì sao không thấy trong đồ bản này. Thì ngài Thường Chiếu ngài mới nói đó là cái ý của Thông Biện đó, là chắc có lý, chứ là ngài Thông Biện ngài sở dĩ mà ngài không ghi vào trong cái đồ bản này đó là có ý của ngài. thì cái quyển gọi là cái bộ mà sách gọi là Nam Tông Tự Pháp Đồ đó, thấy không? Thì là một cái quyển sách cũng rất là quan trọng, thấy không? Mà mình bây giờ là cũng là thất lạc rồi đó, thấy không? Chứ còn nếu có được cái quyển sử này để nghiên cứu á, thì có những cái tư liệu rất là quý báu, thấy không? Thường Chiếu Tịch sư về trụ trì chùa Thắng Quang, làng Thị Trung, Kim Bài. Thị Trung, Kim Bài tức là thuộc về cái vùng Thanh Oai, Hà Đông đó. Nơi đây sư diễn hóa tông thừa, đồ chúng theo học rất đông. Rồi đến ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý, nhằm niên hiệu Kiến Gia thứ 6, 1216, là đời Lý Huệ Tông, sư gọi đệ tử là Ẩn Không đến lấy đồ bản của Thường Chiếu trao cho và dặn: phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ đồ bản này, cẩn thận đừng để cho binh lửa làm hoại, tất là tổ phong của ta không mất vậy. Nói xong thì sư tịch. Vậy thì trước khi tịch, thấy không, thì lấy đồ bản tức là Chiếu Đối Bản và Nam Tông Tự Pháp Đồ đó, là hai quyển sách đó để mà trao cho đệ tử là Ẩn Không. Ẩn Không tức là đại sư Na Ngạn đó, dặn dò khéo gìn giữ, thấy không? Gìn giữ đây là để cho, đây là những cái sử liệu có căn cứ lịch sử truyền thừa nó rõ ràng, mà ngày nay đó mình còn được cái gọi là cái bộ sử mà về trong nhà thiền để mà ghi lại, mà cái quyển Thiền Sư Việt Nam này cũng y cứ đó là cái quyển gọi là Thiền Quyển Tập Anh, mà Thiền Quyển Tập Anh đó là cũng lấy những tư liệu mà từ trong gọi là những cái tài liệu này. Thì đó là để mà nói qua về ngày Thần Nghi, thấy không? Và hai cái tư liệu sử về Phật giáo Thiền của Việt Nam đó.